Hôm nay, ngành may lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói câu chuyện về vở hát Tây Thi Gái Nước Việt. Câu chuyện Diệt Dương Câu Tiễn Nằm Gai Nếm Mật được soạn giả Nam Châu viết thành tuồng cải lương dưới tên tựa Tây Thi Gái Nước Việt, đưa lên sân khấu từ đầu thập niên 1950, gồm các nhân vật chính như Ngô Phù Sai, Tây Thi, Diệt Dương Câu Tiễn, Phạm Lãi, Ngũ Tử Tư, vân vân. Đây là vở tuồng màu sắc khá ăn khách, hát liên tục cả tháng tại rạp Aristo Sài Gòn mà đêm nào cũng chật rạp, thậm chí vé bán trước cả tuần. Vở hát lúc mới khai trương, vai Ngô Phù Sai do nghệ sĩ Nam Châu đóng, Má Bãi Phùng Há đảm nhận vai Phạm Lãi, nghệ sĩ Bãi Nhiêu vai Ngũ Tử Tư, ba nghệ sĩ Hề là Ba Dân, Dân Lâu, Tám Dân vai Bá Hỷ, hai cô đào Kim Cúc, Kim Lan trước sau thay nhau đóng vai Tây Thi. Nghe nói dưới vai nữ chánh này, hai cô đào phải đi học 72 đường kiếm thuật với ông thầy Tàu ở Chợ Lớn. Vậy tuồng Tây Thi Gái Nước Việt hay đến cỡ nào mà khán giả cải lương lại đông đảo đến như thế? Tình tiết câu chuyện khá dài, tôi sẽ trở lại ở các kỳ sau. Giờ đây, tôi trình bày diễn tiến trong việc viết vở tuồng này, cũng như ai là người đã sáng tác ra câu chuyện đã làm say mê khán giả khi nó được chuyển thể thành tuồng cải lương. Số là, kể từ lúc tuồng được ra mắt cho đến mấy thập niên sau, rất hiếm người biết rằng soạn giả Nam Châu đã dựa vào vở kịch thơ Tây Thi Gái Nước Việt của Hoàng Mai, được nhà xuất bản Sống Chung phát hành giữa năm 1949. Hoàng Mai, tức Mai Văn Bộ, cán bộ kháng chiến hậu Liên Việt của thành Sài Gòn Chợ Lớn. Về sau, ông Mai Văn Bộ được điều động đến khu kháng chiến Nam Bộ, và soạn giả Trần Hữu Trang, tức Tư Trang, tìm đến đây, để rồi sau đó vở hát Tây Thi Gái Nước Việt được ra đời, đóng góp một cành bông tươi đẹp vào vườn hoa nghệ thuật cải lương. Lúc có hòa đàm Ba Lê, ông Mai Văn Bộ làm đại sứ Bắc Việt tại Ba Lê. Đầu năm 1950, đoàn diễn kịch Nam Châu trên đà mất khán giả vì thiếu tuồng mới. Tuồng cũ diễn đi diễn lại nhiều lần, không còn ăn khách nữa, nên soạn giả Tư Trang là em bà con với Nam Châu đã lặn lội vào tận khu kháng chiến Nam Bộ, khu 9, để gặp tác giả vở kịch thơ Hoàng Mai, xin được chuyển thể vở kịch thơ thành tuồng cải lương. Ông Bộ chấp thuận mà không đòi hỏi tiền bản quyền. Vở tuồng Tây Thi Gái Nước Việt với nguyên tác là vở kịch thơ đã sẵn mang tính văn chương và nghệ thuật, nhiều kịch tính với nội dung truyền cảm. Việc chuyển thể từ kịch thơ qua tuồng cải lương đòi hỏi soạn giả một trình độ cao về kỹ thuật và kinh nghiệm sân khấu. Nếu không phải là Nam Châu thì khó có ai dám mạo muội làm chuyện này. Người ta cho rằng chính công sức, thông minh và thiện chí với kinh nghiệm nghề nghiệp đã khiến cho ông Nam Châu vượt qua được cái khó khăn nhất là đặt bài ca cổ nhạc đúng chỗ, hợp lý để không làm gián đoạn đường dây xuyên suốt của kịch bản. Vở tuồng còn được sự đóng góp của nhạc sĩ Lê Thương viết nhạc và ba ca khúc hát bè. Điều đó cho thấy sân khấu cải lương từ thời xa xưa đã có áp dụng ca tân nhạc vào tuồng cải lương. Khoảng giữa thập niên 1950, thỉnh thoảng khán giả cũng có đi coi vở Tây Thi Gái Nước Việt diễn trên sân khấu Phụng Hảo. Sang thập niên 1960, cải lương lên cao điểm, nhưng hai đoàn Nam Châu và Phụng Hảo lại bị rã gánh, nên khán giả đã không còn thấy nàng Tây Thi xuất hiện ở đâu hết. Rồi đến năm 1974, thì đoàn Kim Trung cũng cho diễn tuồng Tây Thi của soạn giả Yên Lan, mà không phải tuồng của Nam Châu trước đó, khiến cho nhiều người thắc mắc rằng không biết Tây Thi này có phải là Tây Thi Gái Nước Việt mà nhiều năm trước đó khán giả cải lương đã đi coi. và câu giải đáp như sau. Lúc cao điểm khai thác nghệ thuật cải lương của những năm giữa thập niên 1960, bản hiệu Kim Trung có đến 6 đoàn hát, hoạt động luân chuyển đều đặn từ thủ đô Sài Gòn cho đến các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung. Chỉ trừ những lúc đoàn đang di chuyển thì không có hát, kế đêm nào các gánh cũng mở màn. Do đó ông Bầu Long rất cần nhiều soạn giả, cộng tác để cung cấp tuồng mới cho các đoàn. Ngoài mấy soạn giả thường trực người miền Bắc, đa số là các soạn giả miền Nam đã tập trung dưới trướng của Bầu Long, báo chí gọi là Bầu Rồng. Lúc bấy giờ soạn giả Yên Lan giữ một vai trò quan trọng về tuồng tích cho đoàn Kim Trung. Nhưng sau cơn bão lốc Mậu Thân cuốn đi hết mấy đoàn, chỉ còn lại hai đoàn hoạt động cầm chừng. Tình hình đen tối như vậy nên Kim Trung không thể nào nuôi hết một tiểu đội soạn giả để phải trả lương tháng nữa. Đường lối của Bầu Long lúc ấy là mua đứt tuồng, một số tuồng cũ để đổi tựa mới để cho hai đoàn còn lại hát cho có hát mà thôi. Như vậy đỡ tốn tiền tuồng và cũng để nuôi sống những đào kép công nhân từng trung thành với bản hiệu Kim Trung, nhất là những người đã theo đoàn từ Bắc vô Nam. Do đường lối mua tuồng cũ ấy nên soạn giả Yên Lan đương nhiên không còn chỗ đứng ở Kim Trung nữa, đã phải chạy lung tung qua mấy đoàn Việt Nam du sĩ ca Quốc Trầm. Mãi đến năm 1974 thì Yên Lan phản hồi cố quận, được Bầu Long mời cộng tác trở lại cùng lúc với soạn giả Thiếu Linh. Trở về với Kim Trung thì soạn giả nào lại chẳng mừng, bởi viết xong tuồng là có tiền ngay, chứ không như các gánh khác, tuồng hát rồi chưa chắc có tiền. Do vậy mà soạn giả cần đến những câu chuyện ăn khách để cộng tác lâu dài với Bầu Long. Và chiêu đầu tiên mà soạn giả Yên Lan tung ra tại rạp Olympic mang tựa đề là Tây Thi. Có lẽ biết rõ câu chuyện nằm gai nếm mật của Diệt Dương Câu Tiễn ăn khách, hát đi hát lại nhiều lần, vẫn có đông khán giả đi coi, nên soạn giả Yên Lan đã đưa nàng Tây Thi và các nhân vật trong câu chuyện lên sân khấu Kim Trung. Thế nhưng, lấy tên tựa gì đây? Tây Thi gái nước Việt thì Nam Châu đã đặt tựa rồi. Không lẽ giờ đây đề tựa Tây Thi gái nước Tào? Dù rằng câu chuyện này là của Trung Hoa, thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Ngô nước Việt là chư hầu của nhà Chu. Có nhiều người lầm lẫn nước Việt ở đây là Việt Nam. Thật ra thì sử sách chính thống của Tàu ghi chép rất ít về nàng Tây Thi, mà phần lớn hình ảnh đẹp của Tây Thi là do nhân gian sáng tạo, gần như là chuyện xưa tích cũ vậy. Chẳng hạn như tuồng cải lương của Nam Châu đã dựng lên một nàng Tây Thi vừa đẹp tuyệt trần, vừa yêu nước mến dân, lại vẹn tình vẹn nghĩa. Do cốt truyện gần như chuyện nhân gian của Tàu thì soạn giả cải lương Việt Nam ai viết được thì viết, chứ đâu phải tác quyền của Nam Châu. Thành thử ra soạn giả Yên Lan viết thoải mái, tạo nên nàng Tây Thi thế nào tùy ý. Chỉ có cái khó là đặt tựa làm sao cho khán giả hiểu được Tây Thi này cũng là Tây Thi của Nam Châu mới ăn khách. Cái tựa là cả một vấn đề, và soạn giả nhà ta đã đặt tựa là Tây Thi khơi khơi vậy thôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đến hôm đăng bản trình diễn, các ký giả kịch trường phỏng vấn ông Bầu Long, sao lại chỉ có hai chữ Tây Thi thôi, còn gái nước Việt bỏ đi đâu? Bầu Long trả lời, mấy anh cứ hỏi thẳng soạn giả Yên Lan, ông là bầu gánh phải biết chứ. Là người Bắc di cư, ông Bầu Long dùng từ ngữ bắt rạc, tớ chả cần biết làm gì, miễn tuồng ăn khách là tốt rồi. Vậy có phải Tây Thi gái nước Việt như tuồng của Nam Châu hay là gái nước Tàu? Bầu Long nói, gái nước Tàu, nước Nhật, Miên, Lèo, Ấn Độ, Chà Già hay gái nước nào cũng được, tớ chẳng cần quan tâm làm chi. Thế là què. Đối với Bầu Long thì báo chí có khen cũng vậy, mà chê cũng thế thôi. Như vậy, tuồng Tây Thi gái nước Việt đã có hai người viết, Nam Châu và Yên Lan. Một điều cũng cần nói thêm, năm 1969, lúc hòa đàm Ba Lê đang diễn ra, cả hai miền Nam Bắc đã đưa các đoàn văn nghệ sang nước Pháp làm công tác văn hóa, thu phục kiều bào. Riêng miền Nam thì trước tiên là đoàn Thanh Minh Thanh Nga, như tôi đã từng trình bày với thính giả trên làn sóng phát thanh này. Kế đó thì các đoàn văn nghệ khác cũng được đưa sang, trong số có đoàn của Nam Châu, Phùng Há. Thời gian công tác cho đoàn văn nghệ miền Nam tại Ba Lê, hai nghệ sĩ Nam Châu, Phùng Há đã bí mật gặp ông đại sứ Mai Văn Bộ của miền Bắc. Giáo sư Trần Văn Khê dùng xe riêng đưa hai người đến gặp ông Bộ tại nhà của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà. Dù là tác giả câu chuyện, nhưng ông Mai Văn Bộ vì ở trong khu kháng chiến đã không có dịp nào được coi vở hát nói trên. Cuộc gặp gỡ này, ông Bộ yêu cầu nghệ sĩ Phùng Há diễn lại một lớp trong tuồng Tây Thi Gái Nước Việt. Má Bãi diễn lớp Phạm Lãi gặp Tây Thi ở Cô Tô Đài. Vấn đề trên về sau ông Mai Văn Bộ kể lại với báo chí rằng 5 phút diễn xuất kỳ diệu của chị Bãi trong vai Phạm Lãi đã giúp tôi hình dung được toàn bộ vở kịch hoành tráng và lộng lẫy Tây Thi Gái Nước Việt trên sân khấu của đoàn diễn kịch Nam Châu năm nào. Sau 1975, vở Tây Thi được diễn trở lại, không biết ông Mai Văn Bộ có dịp đi coi không?
Chương trình Cổ Nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai. Xin kính chào quý thính giả.